Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian và về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariot con Simon ý định nộp người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa người rằng: Lạy thầy, thầy định rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp: Việc thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: Không đời nào thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo: Nếu thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với thầy. Phêrô liền thưa: Vậy xin thầy hãy rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói: Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ nộp người nên mới nói: Không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã rửa chân cho các ông, người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói: Các con có hiểu biết việc thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật thầy như vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau, vì thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước và làm như thầy đã làm cho các con. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy là trước lễ vừa qua, Chúa Giêsu đã biết rõ là mình sắp về với Chúa Cha rồi. Nhưng mà Chúa yêu thương từng vị tông đồ mà Ngài đã gọi để họ sẽ tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giêsu trên trần gian này. Ngài yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian thì đã yêu thương họ đến cùng. Chúa yêu tới tận cùng bằng số. Chứ không phải Chúa chỉ đến rồi Chúa đi, mặc kệ những người ở trần gian đi theo Chúa bơ vơ thế nào. Nhưng Chúa đến, Chúa yêu thương cho đến chết trên thập giá và còn ban Thánh Thần của Ngài để tiếp tục hướng dẫn toàn thể giáo hội. Và Chúa hứa: Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày đến tận thế. Cho nên, từ chương 13, chúng ta thấy những hành động yêu thương của Chúa Giêsu, đặc biệt là lập bí tích thánh thể để ở mãi mãi với chúng ta và ban phát thịt máu của Ngài cho chúng ta. Và ở đây, Chúa Giêsu làm một cái công việc đặc biệt mà Ngài làm gương cho tất cả mọi người, từ thế hệ này qua thế hệ khác, là các con phải rửa chân cho nhau. Ta là thầy là Chúa thì đúng rồi, nhưng mà là thầy là Chúa mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Đó là một cái điểm quan trọng trong bài phúc âm này, để chúng ta học được nơi Chúa Giêsu sự khiêm cung tột cùng, vì Chúa Giêsu đến trần gian là một Thiên Chúa, nhưng mà Ngài lại chọn cái chỗ rốt cùng, cái chỗ của một đầy tớ. Và chúng ta biết theo thể thức của người Do Thái thì họ thường là thanh tẩy trước, rồi họ mới đi vào bữa tiệc. Và ở đây người Do Thái nghèo thì họ đi chân không, không có gì giày dép, nhưng mà những người Do Thái khác thì họ có dép. Và cái cử chỉ hiếu khách truyền thống là sai đầy tớ đi rửa chân cho khách, và các tông đồ chắc chắn là không có cái tập tục mà rửa chân cho khách, bởi vì các tông đồ không có đầy tớ. Nhưng mà ở đây chính Chúa Giêsu tự nguyện làm đầy tớ rửa chân cho các tông đồ. Chúa rửa chân cho các ông không chỉ đơn giản để các ông được sạch và thoải mái đâu. Đây là một hành vi thánh thiêng có giá trị thanh tẩy, giống như hành vi của bí tích rửa tội. Các tông đồ đã sống trong ân sủng của Chúa rồi, lời Chúa Giêsu mà họ đã đón nhận trong đức tin đã thanh tẩy họ rồi. Và chúng ta thấy như là Phêrô, Simon Phêrô là dứt khoát không đời nào mà thầy lại rửa chân cho con được. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nói là không rửa, nếu mà không rửa chân cho con thì con không được dự phần với thầy. Cho nên Phêrô mới hoảng quá và thưa với Chúa, vậy thì không những rửa chân mà rửa cả tay cả đầu nữa, rửa hết toàn thân để được dự phần với thầy. Chúng ta thấy Phêrô dù lớn tuổi đi nữa nhưng mà cái tâm tình, cái bầu nhiệt huyết, cái sự nhiệt thành của ông với Chúa Giêsu một cách rất đặc biệt và như là một con trẻ trước Chúa Giêsu. Chúa vừa nói là không được dự phần với thầy là ông đã đòi rửa từ đầu tới chân, rửa hết. Nhưng mà Chúa nói là kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân vì cả mình đã sạch. Cho nên ở đây muốn nói tới cho chúng ta về bí tích thanh tẩy và bí tích giải tội. Nếu chúng ta đã nhận bí tích giải tội rồi thì chúng ta cần phải thanh tẩy thêm nè. Vì bao nhiêu cái thứ hơi tật xấu của chúng ta sau ngày nhận bí tích rửa tội, chúng ta cần tới bí tích giải tội để thanh tẩy chúng ta. Đàng nào con người chúng ta cũng nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi, cho nên cần phải thanh tẩy. Các tông đồ đã sống trong ơn sủng của Chúa rồi, lời của Chúa đã thanh tẩy họ rồi, nhưng họ cần được chuẩn bị thêm trước khi chia sẻ bánh sự sống nơi bàn tiệc của Chúa. Và người Do Thái thì tuân giữ những nghi thức thanh tẩy trước khi tham dự bữa tiệc vượt qua. Chúa Giêsu cũng đòi hỏi các tông đồ cũng phải thanh tẩy, và chính Chúa Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ. Người không yêu cầu các ông xưng thú tội lỗi, nhưng các ông phải khiêm tốn để cho người là Chúa của mình đi rửa chân cho các tông đồ. Và cái hành động này nhắc nhở cho chúng ta bí tích rửa tội và bí tích sám hối. Hai bí tích này liên kết người thanh tẩy với người được thanh tẩy trong một tâm tình khiêm tốn và lòng xót thương. Từ đây trở đi các tông đồ sẽ làm như Chúa Giêsu đã làm trước các ông. Vì Chúa Giêsu sẽ sai các ông đi nhân danh Chúa Giêsu để ban ơn tha tội. Các con tha tội cho ai, tội người ấy được tha. Các con hãy rao giảng tin mừng khắp muôn dân. Và ai tin thì làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cho nên ban ơn thanh tẩy qua bí tích giải tội và bí tích rửa tội. Tuy nhiên các ông sẽ không hành động theo kiểu của một quan tòa hay là một viên chức của chính phủ đứng ở trên cao để ban ân xá xuống cho tội phạm, nhưng sẽ theo cách của Chúa Giêsu là nêu gương khiêm nhường và thương xót để thanh tẩy những ai đến gần bàn tiệc thánh thể mỗi ngày. Cho nên Chúa Giêsu đã thể hiện cái tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Và Chúa đã từng nói, người trần gian thì dùng quyền bính của mình để mà cai trị. Còn giữa các con thì ai muốn làm lớn hay làm đầy tớ mọi người, và bằng hành động cụ thể là rửa chân cho anh em mình. Các con hãy rửa chân cho nhau. Đó là cái lệnh truyền. Và cứ dấu này mà người ta nhận ra các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau. Thánh Gioan đặc biệt từ chương 13 là cái giờ vinh quang của Chúa Giêsu, giờ tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Thì Thánh Gioan đã trình bày cái đầu tiên của việc rửa chân cho các tông đồ. Và mỗi ngày chúng ta hãy tìm mọi cơ hội để rửa chân cho nhau, nghĩa là phục vụ lẫn nhau và làm những gì tốt nhất cho nhau. Đó là cái hạnh phúc của mình. Vì vậy mà suốt trong cái 15 câu đầu của Phúc Âm Thánh Gioan chương 13, chúng ta thấy chính Chúa Giêsu cũng rửa chân cho cả Judas Iscariot này. Nhưng mà Judas dù được Chúa yêu thương tới cỡ nào và đã tỏ dấu hiệu của tình yêu rõ ràng đến độ mà rửa chân cho Judas, nhưng mà Judas cũng không có hối cải. Judas vẫn tiếp tục đi theo cái kế hoạch của mình. Như vậy, Judas thực sự vẫn đi trong cái bóng tối mà trí óc con người có thể nghĩ ra. Con người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta dễ nhận lãnh bao nhiêu hồng ân của Chúa, nhưng mà để xây dựng cho cái tôi ích kỷ của mình, cái kế hoạch riêng của mình thôi, chứ không phải là làm bất cứ cái gì cho Chúa. Còn Chúa Giêsu thì yêu thương họ đến cùng, dù trong đó có cả Judas, Ngài sắp nộp Chúa, Chúa vẫn yêu thương và rửa chân cho họ. Việc thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Sau này Phêrô mới hiểu, và Gioan được hiểu sâu xa về tình yêu của Chúa. Chúa yêu chúng ta, và Chúa đòi chúng ta phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Yêu Chúa là từng giây từng phút muốn cho người được tôn thờ, và chỉ muốn những gì Ngài muốn. Và Ngài muốn chúng ta hãy rửa chân cho nhau. Ngài muốn chúng ta hãy phục vụ lẫn nhau. Ngài muốn chúng ta hãy làm tất cả những gì tốt nhất cho nhau. Cho nên khi chúng ta không muốn giống Chúa Giêsu, thì chúng ta đang đi theo cái ý muốn của con người và ý muốn của ma quỷ. Trần gian rất nhiều ý muốn của ma quỷ và của con người. Nó lèo lái chúng ta để chúng ta tự ái, kiêu căng, xây dựng cái pháo đài ích kỷ của mình. Rồi chúng ta đi ngược chiều với Chúa Giêsu, để chúng ta không làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa, mà chúng ta sẽ làm một kẻ cản trở, là kẻ phản chứng cho tình yêu của Chúa. Không phải là nhân chứng thì sẽ là phản chứng. Cho nên ở đây, trong cái bữa tiệc vừa qua, Chúa Giêsu dứt khoát yêu thương các tông đồ đến cùng và thể hiện cụ thể bằng việc rửa chân cho các tông đồ, việc của một đầy tớ, và dạy các tông đồ: các con gọi ta là thầy là Chúa thì đúng lắm, thầy là Chúa mà còn rửa chân cho các con thì các con phải rửa chân cho nhau. Vì thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước và làm như thầy đã làm cho các con. Chúa Giêsu không có lý thuyết dài dòng, mà Ngài đã cúi xuống rửa chân cho từng môn đệ, ngay cả Judas. Và biết bao nhiêu lần chúng ta đã nhận lãnh những hồng ân của Chúa qua mình máu của Chúa, qua lời của Chúa, qua những tác động của Chúa. Nhưng chúng ta có thay đổi đời sống của chúng ta không? Hay là chúng ta nhận lãnh những quà tặng của Chúa để tiếp tục xây dựng cái tôi ích kỷ của mình, cái kế hoạch riêng của mình, như Giuđa đã xây dựng cái kế hoạch của riêng ông và phản bội Chúa Giêsu, để ép Chúa Giêsu tới đường cùng và nghĩ rằng là Chúa Giêsu có quyền năng thì Ngài sẽ ra tay. Nhưng mà Chúa Giêsu đã chấp nhận tất cả những cái phản bội của tình yêu. Chúng ta hãy suy xét lại trong tuần thánh này để chúng ta thực sự biến đổi cuộc đời chúng ta nhờ tình yêu của Đức Kitô, mà chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa Kitô theo tình yêu của Đức Kitô chứ không phải theo kế hoạch của chúng ta, để từng giây phút chúng ta luôn luôn tôn thờ và đầu phục ý muốn của Chúa, yêu mến Thiên Chúa. Thì chúng ta phải đầu phục ý muốn của Chúa, tìm ý muốn của Chúa. Và ý muốn của Chúa là chúng ta chọn ưu tiên một là ý muốn của Chúa trong mọi trường hợp. Và kế đến là chúng ta mang tình yêu của Chúa đến mà phục vụ cho nhau, phục vụ trong tình yêu thương mà Chúa Kitô đã mang đến cho chúng ta. Chúng ta là môn đệ Đức Kitô, là cam kết rửa chân cho nhau, là cam kết chọn cái chỗ rốt cùng để phục vụ trong khiêm nhường và hiền lành như Chúa Giêsu đã làm cho mỗi người chúng ta. Amen.